إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với kitab Riyad al-Salihin về các hadith của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đến được cái chương số 6 với tựa đề là Taqwa, thì tạm dịch là lòng kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì trước khi vào bài học, Usman cũng muốn nói sơ về cái khái niệm về cái từ Taqwa. Thì tất qua theo nghĩa của từ là sự phòng ngừa nè, rồi sự cẩn thận, làm sao giữ được cho bản thân mình không bị vướng vào một cái những cái điều tội, những cái điều hại nào đó. Thì trong giáo lý Islam á, Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo những người có đức tin phải tất qua đối với Ngài, tức là chúng ta phải cẩn thận giữ bản thân mình để không bị rơi vào sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala, và phải phòng ngừa từ những điều mà có thể khiến bản thân chúng ta nó rơi vào những cái hành vi mà bắt buộc chúng ta phải chịu cái sự hình phạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Như vậy, taqwa có nghĩa là tuân thủ và chấp hành mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala và tránh xa điều Ngài ngăn cấm. Cho nên, nói một cách ngắn gọn, nói một cách nôm na, thì taqwa chính là lòng kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Và người kính sợ Allah thì chúng ta gọi là đó là người ngoan đạo. Thì nói đến lòng taqwa, nói đến hay là nói đến là sự kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, hoặc là chúng ta nói sự ngoan đạo đối với Allah subhanahu wa ta'ala, thì tất cả đều là một. Sự ngoan đạo, sự kính sợ Allah, hay là có chỗ là dịch là sự ngay chính, thì Usman nghĩ tất cả đều mang một cái hàm ý, tức là chúng ta đi đúng trên con đường của Allah subhanahu wa ta'ala, tức là chúng ta thực hiện theo mệnh lệnh của Ngài. Những gì mà Ngài bảo chúng ta làm, chúng ta thực hiện đúng, và những gì Ngài cấm chúng ta tránh xa. Thì chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta được gọi là những người có lòng taqwa, được gọi là những người ngoan đạo. Thì trong Quran nó có rất nhiều câu kinh nói về Allah subhanahu wa kêu gọi người tín đồ chúng ta phải có lòng taqwa này. Thì một trong những câu kinh mà tiêu biểu, Osman thấy hầu như là cái vị imam nào hay là trong một ngôi nhà nào họ đều ghi những cái câu kinh này rồi họ dán lên trên cái ngôi nhà của họ. Thì có thể là có những người ta không hiểu, người ta cứ lấy cái đó làm cái phần trang trí, nhưng mà những người ta hiểu biết á, thực ra người ta muốn học để nhìn vào cái câu kinh đó mà người ta học hỏi theo và người ta rèn luyện bản thân mình mà thôi. Thì đó là câu kinh وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Và ai mà kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala thì Allah sẽ mở cho người đó một cái lối thoát. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Và Allah sẽ ban cho cái người đó cái bổng lộc theo cách mà cái người đó không thể ngờ tới được. Thì cái kinh này subhanallah, nó rất là ý nghĩa, rất là thiêng liêng vô cùng. Thì qua câu kinh này có một cái câu chuyện. Thì đây là một câu chuyện nó có liên quan đến cái chủ đề taqwa này. Và nó liên quan đến một cái hadith mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Man taraka shay'an lillah awwadahu lahu khayran minhu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói, người nào mà từ bỏ một cái việc làm nào đó vì Allah subhanahu wa ta'ala thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đền bù lại, ban lại cho những cái thứ khác tốt đẹp hơn cái thứ mà cái người đó vừa từ bỏ, là gì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái câu chuyện này là nói về cái điều này, thì chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện này inshallah. Thì đây là câu chuyện do Imam Ibn Jarir. Thì Ibn Jarir được gọi là At-Tabari. Thì khi nói đến Tabari thì chúng ta có từng nghe cái tafsir không ạ? Những cái cuốn sách tafsir thì có tafsir của Imam Ibn Kathir, rồi tafsir của Ibn Jalalain, rồi Sa'di, và có một tafsir rất là nổi tiếng, đó là tafsir của Tabari, gọi là tafsir At-Tabari. Thì Tabari một cái tên gọi được gọi là cái thường mà ta biết đến là Ibn Jarir. Thì Ibn Jarir lúc còn trẻ, ông ta ở Mecca, ông ta đi học kiến thức Islam. Thì ông ta mới kể lại câu chuyện, chính ông ta đã chứng kiến cái câu chuyện này. Thì Ibn Jarir kể rằng vào cái mùa Hajj, khi mà những người Hajj dồn lại để làm Hajj ở Mecca, thì lúc đó ông ta cũng tham gia đi làm Hajj. Thì lúc đó đang đi ở xung quanh Mecca, thì có một cái người ở một cái tỉnh gọi là Khorasan. Khorasan là một cái tỉnh của Pakistan, của Afghanistan. Cái người đàn ông này mới đứng lên mà nói này: hỡi những người làm Hajj, hỡi Hujjat, hỡi những người đại diện của Allah, hỡi những nhóm người của Allah, tôi đã đánh rơi một cái túi tiền, trong đó có 1.000 dinar. Thì dinar lúc đó rất là giá trị, hình như là 1.000 dinar, nhưng mà tính bây giờ là cả hơn cái 100 triệu, nhiều hơn nữa. Thì cái người này là anh ta đi từ Afghanistan đến làm Hajj và mất tiền. Thì chúng ta biết là những cái người đi đường, khi chúng ta đi đường đã khổ rồi, mà đi đường mà bị mất hết tiền bạc thì là một điều rất là khổ, phải không ạ? Một cái tai họa rất là lớn. Thì ông ta rất là đau buồn, ông ta đứng dậy, cái người này đứng dậy nói là: hỏi những người Hajj, tôi đã đánh rơi một cái túi tiền, trong đó có một cái 1.000 dinar, trước Allah Subhanahu wa Taala, trước ngôi đền Kaaba. Tôi hy vọng rằng ai đó tìm thấy cái túi tiền này, làm ơn trả lại cho tôi, rồi Allah sẽ ban cái ân phước cho cái người đó ở đời này và ở ngày sau. Thì anh ta cứ, người đàn ông này cứ nói như vậy. Một lát thì có một cái người đàn ông đến gặp cái ông ta. Thì Ibn Jarir nói cái người đàn ông này á, già lắm rồi, già, rất là già, tức là già hình như khoảng hơn 80 mấy tuổi rồi, già lắm rồi. Thì cái người đàn ông, cái ông lão này, ông mới đến gặp cái người đàn ông mất tiền đó. Hỏi chứ có phải là anh đã mất một cái túi tiền? Thì cái người đàn ông kia: đúng rồi. Thì cái ông lão này, ông nói: anh nên nói cho mọi người, nói người nào mà nhận được cái túi tiền á, thì tôi sẽ tặng cho người đó 100 dinar. 100 dinar. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có người mang đến trả lại cho anh. Cái người đàn ông kia nói: không, tôi không có cho 100 dinar gì cả. Thì cái người đàn ông đó nói: tôi thề bởi Allah, người nào mà lượm được túi tiền này, một là đem trả cho tôi, thì tôi sẽ cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban ân phước cho người đó, trên ân thưởng cho đó trên cõi đời này và ở cõi đời sau. Còn ngược lại, người nào mà tìm thấy túi tiền của tôi á mà không trả lại cho tôi, thì tôi sẽ chừa cái phần đó với Allah Subhanahu wa Taala. Tôi sẽ để Allah Subhanahu wa Taala tính sổ của người đó. Thì cái người đó này nói, cái lão này, cái người ông già này, người cụ già này nói: bây giờ anh không cho 100 dinar thì anh cho một cái ít hơn cũng được. Tại có như vậy thì cái người kia, người ta mới đem cái phần tiền đến cho anh lại. Thì cái người đó nói: không, không có cho. Ai đem đến cho tôi thì tôi sẽ cầu xin Allah ban thưởng cho người đó ở cõi đời này, cõi đời sau. Còn ai không mang đến, tôi sẽ đợi Allah tính sổ họ ở ngày sau. Thì cái người đó, cái cụ già này, ông mới lặng lẽ, ông bỏ đi. Thì cái Ibn Jarir này nhìn thấy cái người lão già này là biết là ngay là cái lão già này đang giữ số tiền này. Chúng ta thấy cũng thực sự là như vậy, tức là chắc chắn là cái túi tiền đó là đang ở cái ông cụ già này. Thì Ibn Jarir tò mò muốn xem thử coi như thế nào, có phải như vậy hay không. Thì Ibn Jarir đã lặng lẽ đi theo sau cái ông cụ già, ông cái cụ già này. Thì ông cụ già ông quay về nhà, thì ông đi vào nhà, thì nhà có trong hẻm á, ông đi thì Ibn Jarir đi theo sau lưng. Thì khi tới trước nhà thì Ibn Jarir nói: nhà ổng chỉ là một cái miếng lều che trên, miếng lều che thôi, tức là rất là nghèo, tức là tạm bợ trong cái hẻm. Chúng ta thấy Subhanallah, con người ta cái nghèo á, cái nghèo á là một cái thử thách rất là lớn. Vì cái nghèo chúng ta có thể bất chấp mọi thứ, chúng ta thấy rất là nhiều. Vì cái nghèo chúng ta có thể giết người, vì cái nghèo có thể bất chấp mọi thứ, ngay cả tính mạng của chúng ta. Thì cái người đàn ông này có lẽ có gì cái nghèo. Thì Ibn Jarir nghĩ rằng cái ông lão già này, ông già như vậy, ông nghèo như vậy, ông không sợ Allah hay sao? Thì ông hiểu lầm, chắc có lẽ ông ta nghèo bởi vì đây là cái điều mà ông ta khiến cái người đàn ông này tham số tiền đó. Thì Ibn Jarir đi theo, thì khi tới trước cửa thì cái lão già mới nói với người vợ, kêu vợ từ phía trước nhà, nói Ya Lubaba, ông ta kêu vợ ông là Ya Lubaba, là cái người đàn ông mà chủ tiền, cái người đàn ông, cái chủ nhân của cái số tiền tôi lượm được á, không chịu tặng cái người lượm được là 100 dinar, và cũng không chịu tặng ít hơn nữa. Thì cái người vợ bước ra ngoài nói với cái ông già, nói Ya Rajul, tức là tiếng Ả Rập, nói này, hỏi người đàn ông, tới trong cái Ả Rập hay gọi là Ya Rajul, bây giờ nếu như cái người đàn ông kia, cái chủ của số tiền đó không trả, thì ông cứ mượn tạm 100 dinar đi, rồi trả lại cho ông ta 900 thôi, rồi chúng ta dùng tiền này chúng ta xây sở một thời gian, rồi chúng ta sẽ trả lại, inshallah sau này Allah sẽ cho gì chúng ta có lời thì cái đấy mình sẽ trả lại, mong rằng Allah sẽ thứ cho chúng ta. Ông này nói không được, như vậy là haram, không được. Thì bà vợ nói Ya Rajul, mày hỏi người đàn ông, khi mà ông nói như vậy là ông không nghĩ đến tôi và con cái hay sao? Tôi đã sống với ông 50 năm mà chưa hề có một ngày nào mà tôi được no bụng, và con cái của tôi 4 người con gái, đến bây giờ nó cũng chưa được một cái ngày nào có một cái áo mới đẹp, một cái áo mới để mặc. Tức là than với Rajul, ông ấy kính sợ lắm, ông có mượn 100 dinar thôi mà ông trả lại 900 kia, rồi chúng ta sẽ trả lại cái người chủ đó. Thì chúng ta nghe cái ông, cái cụ già ông nói Ya Lubaba, kêu vợ ông Ya Lubaba, chẳng lẽ bây giờ tôi 80 mấy tuổi, tôi đã sống 80 mấy tuổi, tôi chưa từng làm điều haram, nhưng mà tôi gán đến tuổi 80 mấy tuổi rồi, tôi lại ăn làm điều haram hay sao? Tôi ăn cái đồng tiền haram hay sao? Tức là cái lão già nói, chẳng lẽ ổng lại ăn cái đồng tiền haram vào lúc ổng 80 mấy tuổi hay sao? Thì em nói không bao giờ, ổng sẽ đem tiền để trả lại, cho dù người vợ ngăn cản như thế nào thì ổng đã mang số tiền này đi trả. Thì ông ta mới cầm một túi tiền này, ông ta mới ra ngoài cái chỗ mà đám đông á. Thì ra ngoài kia thì Ibn Jarir cũng đi theo cái ông lão già này, xem ông ta làm cái gì, ông ta có trả lại hay không. Thì ông ta ra ngoài, ngoài kia thì thấy cái người đàn ông, cái chủ nhân của số tiền này vẫn đứng và la ngoài giống như cũ như vậy. Thì cái lão già này, ông ta mới đến với cái người đàn ông á, nói này cậu, bà thanh niên, bây giờ á, cậu la gì không tốt đâu, bây giờ cậu nói là gì, hoặc cậu cho, có thể cho người đó 10 đồng, biết đâu có người lượm số tiền của anh á, của cậu á, là cái người nghèo rất là cần số tiền đó, thì anh cho họ 10 đồng tiền thưởng đi, điều đó có thể tốt hơn cho anh, và tốt hơn, tức là Allah sẽ ban lại cho anh rất là nhiều. Thì cái người đàn ông ấy không bao giờ, ai lượm được số tiền của tôi mang trả lại cho tôi, còn không mà không trả, tôi sẽ để Allah tính sổ với người đó. Thì cái lão già này, cái ông lão này, ông ấy nói 2 đồng được không? Chưa thấy nghèo quá, nghèo vô cùng, cần quá. Thì lão già nói 2 đồng được hay không? Xong rồi xuống nửa đồng. Thì cái người đàn ông nói không, nửa đồng cũng không cho, và 50 xu cũng không cho. À, cái người cụ già này, ông không còn cách nào nữa rồi. Thì ông ta mới nói cứ để cho Allah, cái nghèo của mình sẽ để cho Allah tính, còn cái người, cái này của người ta để giờ tính. Đúng quá. Thì ông ta mới nói này cậu thanh niên, giờ cả hãy theo tôi, chính tôi là người đã lượm số tiền của cậu, giờ cậu hãy để, hãy đến nhà của tôi và lấy lại số tiền đó, tôi sẽ đưa cho cậu. Tức là ông ta nó không cần nữa, tức là ông ta đã xin nhiều rồi nhưng mà không có được đáp lại, thì ông ta nói không cần nữa, để ông ta với Allah. Thì ông ta quay về nhà, sau đó ông ta mới vào trong nhà, thì cái nhà chẳng có gì đâu, thì người đàn ông kia ở trước cửa đợi. Ông ta về nhà, ông ta mở, thì nó có nhà chứ không phải là cái nhà, là cái lều. Thì nhìn ở ngoài vào thấy hết trơn rồi. Thì ông ta vô, thì ông ta mở một cái hộp, một cái hộp bằng gỗ á, ông ta mở ra, ông ta lấy một cái túi ra, thì ông ta đưa cho cái người đàn ông này. Thì cái người đàn ông này đếm lại là hoàn toàn quả thật là đúng là 1000 dinar, không mẻ một đồng nào cả. Thì người đàn ông này mới định là đi ra khỏi cửa, thì ông ta lại dừng chân lại. Thì ông ta quay sang, thì lúc đó cái người lão già là mới đi vào trong, vừa muốn vào trong thì cái người đàn ông chủ của số tiền này mới nói: "Này ông lão, ông hãy nán lại một chút." Thì cái ông lão mừng nói: "Chắc có lẽ nó cho mình một ít gì đấy." Thì mừng nhìn xoay qua ngay, thì lúc đó cái người chủ của số tiền này nói: "Tôi á, có người cha đã qua đời, và người cha của tôi á, có một cái khu vườn. Thì trước khi ông ta chết, ông ta đã bán cái ngôi vườn đó. Và khi trước khi ông ta chết, ông ta đã di chúc lại, ông ta nói á, là cái số tiền 3.000 dinar này á, là cho tôi. Nhưng mà tôi hãy trích ra 1/3 đem cho người nghèo." Thì luật Islam là gì? Khi mà để tài sản lại mà di chúc á, là nhiều nhất là chỉ 1/3 thôi, còn lại phải cho con cái. Thì cái chủ nhân này nói: 3.000 dinar thì cha của tôi nói là gì? Di chúc là để lại cho tôi hết, nhưng mà tôi phải trích ra 1/3 cho người nghèo. Thì đến mùa Hajj tôi đã đi từ xứ của tôi á, đến Mecca, tôi tìm những người nghèo, nhưng mà tôi chưa từng thấy ai nghèo hơn ông. Chắc có lẽ ông là người nghèo nhất mà tôi từng thấy. Thì bây giờ tôi đem 1.000 dinar này đưa lại cho ông, làm sao đã có cho ông theo cái lời của chú của cha tôi. Bởi ông đáng là cái người hưởng được số tiền này, bởi ông là cái người trung thực. Ông nghèo nhưng mà ông trung thực và ông trong sạch, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban phúc cho ông qua cái số tiền này. Giờ ông ta bỏ đi. Thì có cái người lão già này mừng không thể nào tả được. Chúng ta thấy những người nghèo á, khi mà chúng ta cho họ một cái phần cái bổng bạc nào đó, ví dụ như đối với người giàu 10 triệu, 20 triệu thì nó bình thường, ngay cả 1 triệu bạc, ngay cả 100 ngàn. Nhưng mà đối với người nghèo á, có thể 100 ngàn, nhưng mà đối với họ rất là lớn. Cái người đàn ông này, ông lão đã mừng vô cùng. 1.000 đi nết, trước giờ là một nửa đi nết ông ta không có. 1.000 đi nết, ông ta mới ôm chầm lấy cái người đàn ông này, ông ta mừng, ông ta nói: cảm ơn, chờ sao con lâu khỏi, rất là cầu xin nó ban phúc cho anh." Sau đó cái người đàn ông này bỏ đi. Thì chúng ta xem cái người đàn ông này như thế nào. Tại sao mà Allah lại ban cho ông ta như vậy? Allah nói gì? Ai mà bỏ một điều gì đó gì Allah, có phải là người đàn ông này mặc dù nghèo, nhưng mà 1.000 đi nết, ông ta đã bỏ đi cái lòng tham của mình. Ông ta bỏ đi cái lòng tham của mình. Tại vì Allah, thì Allah đã cho lại ông ta. Nhưng mà chúng ta xem cái sự ngoan đạo của ông ta như thế nào. Thì đó ông ta có 4 đứa con gái, rồi vợ của ông ta là 6 người, và ông ta còn nuôi thêm những cái người mà bà con nữa, subhanallah. Thì ông ta kêu lại tất cả là 9 người. Thì lúc đó ông ta nhìn thấy Ibn Jarir đứng trước cửa. Ông ta kêu Ibn Jarir vào, là tất cả là 10 người. Ông ta kêu ngồi xuống. Rồi ông ta kêu xe tay ra. Thì ông ta lấy trong cái túi đó, ông ta phát mỗi người 100 dinar, và ông ta 100 dinar. Ông ta thấy subhanallah. Thì lúc đó Ibn Jarir không lấy, giờ nó nói không lấy. Thì ông ta mới nói: "Cậu hãy lấy đi, bởi vì tôi từng nghe Nabi nói với nội dung là gì? Ai á mà được một người nào đó mang đến một món quà tặng, nhưng mà không phải ta xin xỏ không ta gì hết, thì hãy nhận cái món quà đó đi, bởi vì đó là cái bệnh cách." Ông ta nói với cái người Ibn Jarir như vậy. Thì Ibn Jarir mà đó, ông ta mới alhamdulillah mới nhận 100 đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Cái người đàn ông này, ông ta ngoan đạo không phải bình thường, mà từ đã, ông ta nói gì? Đã 80 mấy năm rồi, chẳng lẽ ông ta lại ăn tiền haram trong lúc ông ta được 80 mấy tuổi? Hỏi người vợ, ông ta nói với vợ ông ta nói, tức là đã gắng chịu đựng tới bây giờ rồi, bây giờ lại phải ăn điều haram mà trước khi ông ta chết à? Thì Ibn Jarir nói, 100 dinar đó, ông ta đã dùng và ăn học trong vòng 2 năm. Thì trong 2 năm đó ông ta đã từng theo, tức là thường lúc nào cũng theo dõi cái người đàn ông cái cụ già này. Thì ông ta nói trong 2 năm đó thì cái ông lão già này á, sáng là đi pha chết cả. Thì ông mặc, ông có một cái áo thôi, sáng mặc cái áo đó đi pha chết. Rồi sau khi mặc xô lá rồi á, ông ta lại lặng lẽ ra về, đưa cái áo đó lại cho cái người con gái của mình mặc vào để xô lá. Không có cái nghèo nào nghèo như vậy. Nhưng mà cái nghèo đó xuất hiện nó có khiến cho cái người đàn ông này làm điều hà đông hay không? Thì đôi lúc chúng ta suy nghĩ rằng cái câu chuyện này nó nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta bỏ đi một cái điều gì đó gì Allah, chắc chắn Allah sẽ cho chúng ta tốt hơn những cái điều chúng ta bỏ đi. Nhưng mà chúng ta đã từng làm như vậy hay chưa? Chúng ta xem lại, chúng ta đã từng làm một cái điều gì đó gì đó thực sự hay chưa? Chúng ta cố gắng bỏ đi cái ham muốn dục vọng bản thân mình bởi vì Allah, từng làm hay chưa? Thì đây là cái câu chuyện. Thì đó là gì? Đó là cái lòng tất qua, đó cái lòng, đó là lòng kính sợ mà không phải tất cả chúng ta đều có được. Thì qua câu chuyện này, Usman muốn cái mở đề cho cái bài học hôm nay. Mở đầu cũng như thường lệ, tác giả lại đưa ra những câu kinh Quran nói về cái chủ đề tất qua này. Thì đầu tiên, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng:
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala với lẽ mà Ngài phải đáng được kính sợ. Và trong kinh tiếp theo, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng:
Fattaqullaha mastata'tum.
Bởi thế các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi. Thì ở trong kinh này Allah phán bảo những người có đức tin là hãy kính sợ Ngài theo khả năng của họ. Có nghĩa là Ngài bảo chúng ta là, Ngài bảo những người có đức tin hãy chấp hành mệnh lệnh của Ngài theo khả năng và hãy từ bỏ điều mà Ngài nghiêm cấm theo cái khả năng. Bởi lẽ Allah Subhanahu wa Ta'ala không bắt bất cứ một linh hồn nào gánh vác một cái điều gì đó mà quá khả năng của họ. Thì bằng chứng cho điều này là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán:
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm quá khả năng của nó. Và trong một câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán:
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: Hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala mà nói lên lời nói trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và người nào tuân lệnh Allah và thiên sứ của Ngài thì chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. Thì nói về câu kinh này, học giả Ibn Kathir rahimahullah nói: Allah Subhanahu wa Ta'ala phán ra lệnh bảo những người bề tôi có đức tin hãy có lòng tất qua, tức là phải có lòng kính sợ và phải ngay chính và phải ngoan đạo. Bởi vì đó là tất qua đó có nghĩa là chúng ta hãy thờ phượng Ngài bằng sự thờ phượng như chúng ta đang nhìn thấy Ngài. Và Ngài ra lệnh bảo những người có đức tin phải nói những cái lời nói trung thực và ngay chính, tức không gian dối và không bóp méo sự thật. Và Ngài hứa rằng nếu họ làm đúng như vậy thì Ngài sẽ ban thưởng cho họ bằng cách là Ngài sẽ cải thiện hành động của họ, tha thứ tội lỗi đã qua của họ, cũng như là những tội lỗi có thể họ lỡ lầm trong tương lai và sám hối với Ngài. Và sau đó Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: Và người nào tuân lệnh Allah và thiên sứ của Ngài thì chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. Ở cái phần cuối của câu kinh thì cái sự thành công ở đây á, có nghĩa là sự thành công vô cùng to lớn ở đây á, có nghĩa là được Ngài cứu rỗi khỏi quả ngục khổ ải và đau đớn, và được Ngài thu nhận vào thiên đàng, nơi của cuộc sống tốt đẹp vĩnh hằng với niềm hạnh phúc bất tận. Thì đó là cái lời của Ibn Kathir nói về cái câu kinh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Và tiếp theo tác giả lại đưa ra một câu kinh tiếp theo cho cái chủ đề này, đó là:
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib.
Và ai kính sợ Allah thì Ngài sẽ mở cho y một lối thoát, và Ngài sẽ ban phát bổng lộc cho y mà y không thể ngờ tới được. Thì nói về cái câu kinh này, học giả Ibn Kathir nói có nghĩa là ai kính sợ Allah tức luôn làm theo những cái gì mà Ngài sai bảo và từ bỏ những gì Ngài ngăn cấm thì Ngài sẽ mở cho y một lối thoát. Một lối thoát ở đây có thể là những cái cách giải quyết một vấn đề nào đó khi mà chúng ta gặp khó khăn, gặp trở ngại, hay là Allah sẽ cứu chúng ta khỏi những cái hoạn nạn. Và đồng thời Ngài sẽ ban bổng lộc rizki, nếu như chúng ta sợ Allah như vậy thì Ngài sẽ ban bổng lộc rizki cho chúng ta, cho cái người đó theo cách mà y không thể ngờ tới được, tức theo cách mà y không thể không hề nghĩ tới trong tư tưởng cũng như là trong cái ý nghĩ của mình rằng mình sẽ có được cái bổng lộc như vậy, không ngờ tới được. Thì trong cái trong Musnad của Imam Ahmad rahimahullah có ghi lại một cái hadith, ông Ibn Abbas thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: man akthara min al istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Nabi nói ai mà istighfar có nghĩa là chúng ta nói astaghfirullah nhiều lần trong ngày, thường xuyên nói câu đó, thì câu đó đó có nghĩa là bề tôi cầu xin Allah tha thứ. Thì câu này chúng ta đã từng nghe là chính Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói câu này một ngày là hơn 70 lần, có hadith nói là cả 100 lần. Thì ở đây không phải là số lượng, mà ở đây ý nói là gì, ngay cả Nabi còn phải nói câu này và nói rất là nhiều trong ngày. Thì nói gì đến chúng ta, những cái người mà xung quanh chúng ta luôn là những điều cám dỗ, những cái người mà cái iman chúng ta vào cái thời đại mà iman rất là yếu, thì cái câu này chúng ta nên nói thật nhiều. Thì Nabi nói ai mà nói câu astaghfirullah nhiều thì Allah sẽ xua tan mọi ưu phiền, mở lối thoát cho mọi điều khó khăn và nan giải, và Ngài sẽ ban bổng lộc cho y theo cách mà y không thể ngờ tới được. Thì chỉ có những cái người mà kính sợ Allah thực sự, luôn nghĩ tới Allah, luôn lo sợ cho bản thân mình làm sai, thì người đó mới nói câu astaghfirullah thường xuyên trong ngày, phải không ạ? Đúng rồi, chỉ có những người mà quan tâm luôn kiểm điểm bản thân mình, à mình làm sai cái này, mình làm chưa đúng cái này, mình còn thiếu cái này, astaghfirullah. Ngay cả trong lời nói, một khi nói ra một điều gì đó mà không thấy không hay, không đúng, astaghfirullah, thì đó là cái bản chất của những người có cái lòng tất qua đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì những người nào mà có cái lòng tất qua như vậy thì Allah sẽ mở, luôn luôn mở cho người đó một cái lối thoát nếu như người đó gặp hoạn nạn hay là gặp những cái sự cố hay là bất đường cùng. Thì nói về cái việc mà Allah sẽ giải thoát hay là cứu rỗi hay là giải nạn cho một cái người nào đó khi mà cái người đó đã có cái lòng tất qua thật sự, thì cũng có một câu chuyện rất là hay. Thì câu chuyện này Usman xin kể cho chúng ta nghe, lùng lắng nghe. Thì câu chuyện này do Imam Az-Zahabi, thì đây là một imam lớn, thì ông ta viết một cuốn sách, đó là cuốn sách Sir I'lam An-Nubala. Đây là cuốn sách nói về những cái lịch sử về Islam. Thì trong đó ông ta có nhắc đến một cái câu chuyện, thì ta nói rằng có một nhóm người, có một nhóm lữ hành, tức là một nhóm người đi đường á, thì đêm đến, một cái nhóm người này dừng chân tại một cái thung lũng. Thì một cái thung lũng này là xung quanh toàn là rừng, toàn là cái rừng. Thì khi họ, những cái người này chuẩn bị trải nệm, chuẩn bị đồ ngủ á, sau đó họ bắt đầu chuẩn bị vào cái giấc ngủ của mình, thì bỗng xuất hiện một cái con sư tử. Nó xuất hiện và nó tiến thẳng vào về phía họ. Thì lúc đó chúng thấy sư tử mà đâu phải là chuyện thường, ai cũng sợ cả. Mọi người mới đều nhốn nháo và liền nhảy trèo lên những cái ngọn cây, ai nấy cũng nhiều nhảy lên cây cả, để tránh sư tử mà. Thì lúc đó mọi người nhìn xuống thì thấy một cái người đàn ông trong số họ đang đứng xòa la. Tức là cái người này đã đứng xòa la rồi, vào xòa la rồi. Cái người đàn ông này đang đứng xòa la Qiyamul Layl. Subhanallah. Thì cái người đàn ông này vẫn đứng như thế, không cử động gì cả, và đứng tiếp tục xòa la. Thì lúc đó cái con sư tử nó tiến gần đến, rồi nó ngửi mùi, sau đó nó đi xung quanh một lát gì vậy, rồi nó bỏ đi. Subhanallah. Thì phút giây đó là một phút giây nín thở chứ không phải đơn giản. Tức là nếu chúng ta là cái hồn của chúng ta không còn nữa đâu. Thì những người ở trên cây á, nhìn thấy cảnh đó là gì? Họ không thể nào nói lời. Thì họ sau khi mà con sư tử nó đi rồi, họ mới xuống khỏi những cái cây và nói: bỏ anh điên à, nói với người đàn ông đứng sau lá, bỏ anh điên à. sao anh không nhảy lên cây? Thì cái người đàn ông không biết nói sao bây giờ, thì nín thinh. Thì họ mới nói, họ nói con sư tử nó tiến đến, sao mà anh không chịu trèo lên cây như chúng tôi? Anh không thấy nguy hiểm à? Anh không thợ không lo sợ bản thân mình à? Sao anh kỳ vậy? Tức là anh sao anh dại dột á? Thì chúng ta hãy nghe cái người đàn ông đứng sau lá trong đêm không chịu trèo lên cây, mặc dù con sư tử đang ở gần, rất là gần. Thì ta nói gì vậy? Ta nói thề bởi Allah, tôi cảm thấy ngại và mắc cỡ rằng tôi đang đứng trước Allah mà tôi lại sợ một thứ gì khác ngoài Ngài. Một cái lời nói của một người, người ta nói tôi mắc cỡ với Allah về việc tôi đang đứng trước Ngài mà tôi lại phải sợ một tạo vật trong các tạo vật của Ngài. Tôi mắc cỡ, tôi ngại. Vậy có cái lòng tất qua nào, có cái lòng iman nào cao hơn cái sự tất qua nào hay không? Chúng ta có từng trong sô lá mà chúng ta có cái tất qua, có iman như vậy hay không? Hầu như chúng ta khó mà có được. Thì đây là cái sự tất qua thực sự. Cái người đàn ông này đang đứng trước một sự nguy hiểm, con sư tử mà. Nhưng mà gì? Cái nỗi sợ với Allah subhanahu wa ta'ala nhiều hơn cái nỗi sợ đó con sư tử này. Vậy ông ta tính rằng gì? Allah subhanahu wa ta'ala lớn hơn con sư tử này. Bởi vì Allah là đứng tạo hóa, còn sư tử này chỉ là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala. Tôi thấy một cái câu nói, ông ta nói sao? Tôi mắc cỡ, tôi ngại khi mà tôi đứng trước Allah subhanahu wa ta'ala mà tôi lại sợ một cái tạo vật trong các tạo vật của Ngài. Subhanallah. Dĩ nhiên là trong trường hợp này chúng ta được phép bỏ Saman, phải không ạ? Nhưng mà ở đây đó là cái lòng iman, cái đức tin của một người nó đến một cái giai đoạn rất là cao. Thì đó là cái lòng tất qua. Tác giả đưa ra một câu kinh khác về chủ đề này, đó là lời phán của Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Này hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi sợ Allah, Ngài sẽ ban cho các ngươi tiêu chuẩn để phân biệt, và Ngài sẽ giải tỏa các ngươi khỏi những việc làm tội lỗi, và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Bởi Allah là đấng vô vàn, có vô vàn thiên ân vĩ đại. Học giả Ibn Ishaq rahimahullah nói về cái câu kinh này, nói về cái từ tiêu chuẩn để phân biệt. Thì tôi nói tiêu chuẩn để phân biệt ở đây á, có nghĩa là tiêu chuẩn để phân biệt giữa điều chân lý và điều không chân lý, giữa điều phải và điều sai trái. Còn ông học giả Ibn Kathir nói về câu kinh này, ông ta nói quả thật ai kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala bằng cách thực hiện các mệnh lệnh của Ngài, từ bỏ những cái điều mà Ngài ngăn cấm, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ phù hộ cho người đó biết phân biệt được giữa lẽ phải và điều sai trái. Và đó là nguyên nhân để Ngài, tức là cái sự lòng tức qua đó, sẽ là cái nguyên nhân để mà Ngài, để mà Allah phù hộ cho cái người đó luôn được thành công và luôn có một cái lối thoát tốt đẹp cho mọi vụ việc trong cuộc sống thế gian, và là nguyên nhân để Ngài ban cho y sự hạnh phúc ở đời sau. Thì ngoài những, đây là những cái câu kinh mà tác giả đã liệt kê ra cho cái chủ đề At-Taqwa, thì trong kinh Quran còn có rất nhiều và rất nhiều những câu kinh khác nói về cái lòng At-Taqwa này, và kêu gọi những cái người bề tôi có đức tin và phải kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, phải ngoan đạo và phải ngay chính đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì điểm qua những cái câu kinh này thì có những cái bài học rút ra từ những câu kinh chúng ta vừa nêu hồi nãy giờ. Thì thứ nhất đó là người bề tôi phải có lòng tất qua đối với Allah subhanahu wa ta'ala bằng lời nói cũng như trong hành động. Tức là tất qua ở đây á, bằng lời nói và cả hành động của chúng ta. Điều bài học thứ hai đó là lòng tất qua là nguyên nhân của sự thành công. Thì thành công ở đây á, đó là chúng ta được giải thoát khỏi những khó khăn và trên cuộc sống trần gian này, và chúng ta sẽ gặt hái được bổng lộc halal. Còn người bề tôi, một điều bài học tiếp theo nữa, đó là người bề tôi nào mà luôn có lòng thất qua thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ để trong tâm trí của cái người đó một cái thứ ánh sáng. Thì cái ánh sáng đó sẽ giúp cho cái người bề tôi đó có sự nhận thức và ngộ ra được đâu là điều đúng, đâu là cái lẽ phải, và đâu là điều sai trái, và đâu là điều không chân lý. Và những cái điều đó sẽ mang lại, qua những cái điều đó, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ tội lỗi, và Ngài sẽ cứu rỗi những cái người đó khỏi quả ngục của Ngài, và đặc biệt Ngài sẽ thu nhận họ vào thiên đàng hạnh phúc của Ngài. Thì đó là chúng ta đã xong những cái câu kinh mà tác giả đã liệt kê ra về cái chủ đề At-Taqwa. Thì hadith đầu tiên của cái chương này, đó là ông Abu Hurairah thuật lại, có lời hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam: thưa thiên sứ của Allah, ai là người cao quý nhất trong nhân loại? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: At-Taqwahum, tức là người kính sợ Allah nhất. Thì các vị sahaba nói: chúng tôi không hỏi về điều đó, thưa thiên sứ của Allah. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mới nói: Fa Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Nabi nói: Yusuf, vị Nabi của Allah, con trai vị Nabi của Allah, con trai của vị Nabi của Allah, và con trai của vị Khalil của Allah. Thì các vị sahaba lại nói: chúng tôi không hỏi về điều đó, tức là không có ý đó. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: Fa an ma'adin al-Arab tas'alun khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idha faquhu. Thì Nabi nói: thế các ngươi hỏi ta về các bộ tộc Ả Rập ư? Những người tốt nhất trong thời jahiliyah là những người tốt nhất trong Islam, nếu họ là người thông hiểu giáo lý. Thì cái bài học từ cái hadith này, thì cái người cao quý và tốt đẹp nhất trong nhân loại ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala chính là cái người có lòng tất qua hơn hết. Thì đó là cái ý của Nabi nói. Và ai kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala nhiều hơn trên thế gian này thì vào đời sau sẽ là người có địa vị cao hơn đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đây là cái tiêu chuẩn về sự cao quý và tốt đẹp ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, như Ngài đã phán trong câu kinh. Ngài phán: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Này hỡi nhân loại, quả thực ta Allah đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ, và làm cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Allah nói: quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là đấng thông lãm và am tường mọi sự việc. Thì đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai từ hadith: thì con người chúng ta là nên tự hào về cha ông của mình, tức là được phép tự hào về cha ông của mình. Nhưng mà tự hào về điều gì? Chúng ta chỉ được phép tự hào về cha ông của mình khi nào họ là những người có lòng kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, và chúng ta sẽ là những người đạt được sự cao quý ở Allah subhanahu wa ta'ala khi nào chúng ta đã theo cha ông chúng ta trong cái vấn đề, trong con đường mà kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học tiếp theo từ hadith, đó là: còn nếu như mà chúng ta nói về tiêu chuẩn tốt đẹp và cao quý ở bề ngoài, tức là nãy giờ chúng ta nói về cái tiêu chuẩn ở trong lòng, ở đức tin iman, ở con tim, ở tâm hồn, thì ở nếu như mà nói về tốt đẹp và cao quý ở bên ngoài, chúng ta nhìn thấy được, đánh giá được, nhận xét được, thì cái tiêu chuẩn đó chính là kiến thức, hiểu biết về giáo lý Islam. Thì qua cái tiêu chuẩn, qua kiến thức, hiểu biết giáo lý Islam, chúng ta mới đánh giá, mới nhận xét được đâu là cái người cao quý, đâu là cái người tốt nhất trong chúng ta. thì người nào mà hiểu biết giáo lý nhiều thì đó là sự sự tốt đẹp và cao quý mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban, đã dành cho cái người đó phần phước tốt đẹp. Thì nó bằng chứng cho cái điều này thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu phán rằng Allah sẽ nhất cao Allah sẽ nhất cao những người có đức tin trong các ngươi và những ai được ban cho kiến thức lên địa vị và cấp bậc cao, và Allah hiểu rõ những gì các ngươi làm. Như vậy, những người mà có kiến thức về giáo lý, Allah sẽ nâng cao họ lên. Chúng ta thấy rõ điều đó trong cuộc sống trần gian này. Và ngay cả trên thế gian này, thực sự con người với con người, họ sẽ kính nể nhau qua kiến thức của người đó. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói kiến thức của Islam. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái hadith, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói: "May yuridillahi bihi khayran yufaqqihu fid din." Hadith do Bukhari Muslim ghi lại. Nabi nói: "Ai mà Allah muốn cho điều tốt đẹp thì Ngài sẽ cho người đó thông hiểu giáo lý tôn giáo." Tức là thông hiểu cái giáo lý của Islam. Chúng ta có thừa nhận điều đó không ạ? Điều đó là thực sự. Thì đó là cái hadith đầu tiên của cái chương At-Taqwa. Hadith thứ hai của chương At-Taqwa, tức là hadith số 70 của cái kitab Riyadh Salihin. Ông Abu Sa'id Al-Khudri thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'lamu kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fin nisa." Rawahu Muslim. Nabi nói: "Quả thật cuộc sống trần gian là sự ngọt ngào và xanh tươi, và Allah đã cho các ngươi làm đại diện trong coi trong đó, trong cái thế giới đó, và Ngài luôn theo dõi hành động của các ngươi. Bởi thế các ngươi hãy coi chừng và cẩn thận với cuộc sống trần gian, và các ngươi hãy coi chừng và cẩn thận với phụ nữ. Bởi quả thực điều fitna đầu tiên xảy ra cho người dân Israel là ở vấn đề phụ nữ." Hadith do Muslim ghi lại. Sơ lược, giảng giải sơ lược về cái hadith này thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cho biết rằng thế giới trần tục này, cuộc sống trần gian này có nhiều sự cám dỗ. Nó giống như là một khu vườn, tức là thế giới trần gian này giống như một khu vườn xanh tươi với hoa quả ngon ngọt, thì làm cho những con bướm, các loài ong và những cái côn trùng không sao cưỡng lại được, phải không ạ? Cho nên những cái người thiên sứ của Rasulullah sallam khuyên những cái người có đức tin hãy cẩn trọng với những cái cám dỗ của thế gian, và đừng để cái sự cám, để cho thế gian này nó lôi kéo con người chúng ta khỏi con đường của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và cái điều cám dỗ mạnh mẽ nhất trong trần gian này, tức là trần gian này có nhiều điều cám dỗ, nhưng mà đặc biệt cái điều cám dỗ lớn lao nhất đó là phụ nữ. Subhanallah, đó là sự thật. Vì phụ nữ là nguyên nhân đầu tiên gây ra fitna cho người dân Israel. Thì Nabi đã đưa ra một cái hình ảnh thí dụ. Cái điều mà fitna xảy ra trong thời của Israel á, vẫn là phụ nữ. Và chúng ta, nếu chúng ta đọc lịch sử từ thời nào, từ trước kia đến thời bây giờ, là hầu như phụ nữ là điều fitna, là những cái thứ mà đã cướp đi biết bao nhiêu cái ngai vương của một vị vua, hay là biết đi cướp đi lật đổ bao nhiêu cái đất nước, bao nhiêu vương triều. Thầy nói như vậy không phải là phụ nữ là cái gì đó nó không tốt đẹp, không phải, mà do cái sự lôi cuốn của phụ nữ, cái sự hấp dẫn, sự quyến rũ của phụ nữ làm cho con người không cưỡng lại được, giống như những con bướm, những con côn trùng, nó không thể mà cưỡng lại được những cái đóa hoa đẹp trong những cái khu vườn. Thì fitna trong cái hadith mà Nabi muốn nói có nghĩa là sự lầm lạc, sự thử thách, những cái tai ương, những cái tai họa, những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi. Thì đó là cái nghĩa fitna. Thì như cái từ fitna này trong cái bài nói viết về Islam và phụ nữ cũng có nói sâu về cái bài Vì cái từ fitna này, nếu chúng ta có dịp trở lại, chúng ta nên xem lại cái phần đó, inshallah chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái từ fitna. Rồi xem lại phần đó, chúng ta sẽ hiểu được là phụ nữ không phải là điều tội lỗi, phải không ạ? Rồi bài học từ hadith. Thì cái người bài học thứ nhất đó là người bề tôi có đức tin nên kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala khi sống trên thế gian này, bởi trên thế gian này nó có nhiều sự cám dỗ khó cưỡng lại, và bởi con người chúng ta được tạo ra là vốn rất yếu đuối. Yếu đuối đây không phải là chúng ta yếu đuối về thể xác, mà yếu đuối về tâm hồn, về đức tin iman. Chúng ta dễ sa ngã vào con đường trái lệnh, bất tuân Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta dễ sa ngã vào con đường tội lỗi. Chính vì lẽ này mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói trong một cái hadith, Nabi nói ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi nói trần gian là ngục tù của người có đức tin, nhưng lại là thiên đường của người vô đức tin. Subhanallah. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái cuộc sống này, những người có đức tin bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Có những điều thích vô cùng, nhưng mà đó là điều haram, chúng ta phải nén lại, phải không ạ? Chúng ta thích hút thuốc lá, có người thích quan hệ, thích có bạn gái, có bạn trai, nó vui hơn. Có người có vợ rồi, thích ngoại tình. Ngay cả Islam cho phép cưới nhiều vợ, nhưng họ không cưới, họ cưới một vợ thôi, nhưng họ lại lăng nhăng bên ngoài. Họ thích điều đó. Họ nói làm như vậy họ thấy cuộc sống họ dễ chịu hơn, nghĩa là trong vấn đề tình dục họ thấy họ thoải mái hơn, nói như vậy. Rồi có những người nghiện rượu, có những người nghiện ca hát, nhiều thứ cái nghiện. Thì chúng ta phải kìm hãm lại những cái ham muốn đó, cái sở thích đó, vì Allah subhanahu wa ta'ala. Rất khó khăn không ạ? Khó khăn, bởi Nabi nói gì? Ad-dunya sijnul mu'min. Thế giới trần gian này, cuộc sống trần tục này là ngục tù của những người có đức tin. Nhưng mà chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, chúng ta chịu đựng, chúng ta so bớt, chúng ta có cái lòng tất qua, chúng ta sẽ vượt qua những cái điều đó, và chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đáp lại cho cái lòng tất qua đó của chúng ta. Bởi vì vào ngày sau, khi chúng ta được vào thiên đàng, Allah sẽ cho chúng ta tự do làm tất cả những gì chúng ta muốn, và nhiều nhiều hơn nữa. Và điều bài học thứ hai từ cái hadith đó là điều cám dỗ khó cưỡng nhất trong thế giới trần gian này chính là phụ nữ, và đây là điều không ai có thể phủ nhận được. Nên người bề tôi có đức tin phải luôn cẩn trọng và nên tránh xa những cái điều dẫn đến cái hành vi haram đối với phụ nữ. Thì trong những cái điều mà chúng ta tránh là chúng ta nên là hạ thấp cái nhìn xuống, thứ nhất. Cái thứ hai là nên ở riêng với phụ nữ, tức là một không gian, một không gian riêng mình với phụ nữ. Bởi vì này bị nói, nếu như mà một người đàn ông nào mà ở cùng với người một phụ nữ ở riêng một không gian riêng á, thì kẻ thứ ba sẽ là Satan. Thì Satan nó đến làm gì? Nó phải đến để ngồi chơi giúp vui mình đâu, mà nó đến để lôi kéo chúng ta tiến đến cái hành vi haram với người phụ nữ đó. Bởi vì Nabi nói gì? Những gì mà ta cấm các ngươi hãy tránh xa nó. Nabi không nói là đừng có làm, Nabi nói hãy tránh xa. Còn những gì các lão của ngươi làm, các ngươi hãy làm theo khả năng của các ngươi. Hadith thứ 71. Ông Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường cầu nguyện: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài sự hướng dẫn, lòng tất qua, sự trong sạch khỏi những điều haram và sự giàu có. Thì đây là cái hadith mà cho chúng ta biết rằng gì? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thường xuyên cầu nguyện cái lời dua này. Tức là trong những cái lời dua thì đây là những cái lời dua thường xuyên người dua. Thì bị nói Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Thì bài học từ hadith này thì chúng ta qua hadith này chúng ta biết được đây là cái lời dua mà chính Nabi đã dạy các tín đồ của người. Thì những cái người mu'min chúng ta nên thường xuyên áp dụng cái lời dua này. Và cái lời dua này cái ý nghĩa rất là sâu sắc, tức là cho chúng ta cầu xin Allah bốn cái điều. Và bốn cái điều này nếu chúng ta được Allah phù hộ, chúng ta sẽ tốt đẹp ở đời này và ở đời sau. Thì Allah nói gì? Allahumma inni as'aluka al-huda, cầu xin sự hướng dẫn. phải không ạ? The guidance là sự hướng dẫn. Cái thứ hai là cầu xin sự kính sợ, lòng tức qua. Và cái thứ ba, cầu xin Allah rửa sạch, tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng gì phù hộ chúng ta tránh khỏi những cái điều mà tội lỗi, cho trái tim chúng ta luôn trong sạch, cho cơ thể chúng ta luôn trong sạch, cho tinh thần chúng ta luôn trong sạch. Thì điều cuối cùng là đừng quên cầu xin cái phúc lộc của chúng ta trên thế gian này, đó là sự giàu có. Tại sao vậy? Bởi vì sự nghèo khổ là một thử thách cai nghiệt, có thể chúng ta không vượt qua được, phải không ạ? Thì cái nghèo nó rất là, bởi vì thì đây cũng là một cái hadith nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải thờ phượng Allah và chúng ta đừng quên cái phần lộc của chúng ta trên thế gian này. Bởi là bị nói gì? Bị cầu xin Allah hướng dẫn, rồi cầu xin iman, rồi cầu xin bao nhiêu chuyện khác, tức là nghiêng về cái tinh thần về đạo, nhưng mà ngài người không quên cầu xin sự giàu có, phải không ạ? Mà bị nó dạy chúng ta như thế. Thì đây là cái lời cầu xin của chúng ta, nó ngắn gọn, dễ thuộc lòng. Thì chúng ta xin đọc lại cho chúng ta nghe. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Thì chúng ta nên học thuộc câu kinh này để mà thường xuyên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hàng ngày. Hadith số 72. Ông Abu Tarif Adi bin Hatim At-Tari radiyallahu anhu thuật lại: tôi đã nghe thiên sứ của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nói: man halafa an yaminin thumma ra'a atqa lillah minha falyati at-taqwa. Ai thề thốt dưới hình thức yamin rồi thấy điều khác có sự tất qua hơn đối với Allah subhanahu wa ta'ala thì hãy đến với điều tất qua đó. Thì giảng giải sơ về cái hadith này, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam muốn nói rằng ai thề thốt làm một cái điều gì đó, hay thề thốt từ bỏ một cái điều gì đó, nhưng sau đó y thấy điều khác tốt đẹp hơn trong cái việc kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, thì y hãy thực hiện cái điều đó và hãy chịu cái hình phạt kaffara cho cái hình thức thề thốt al-yamin. Thì cái hình thức kaffara yamin này được nói trong cái lời phán của Allah ở câu kinh ở chương Al-Ma'idah 89. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng để chuộc tội phải thực hiện kaffara, tức là hình phạt, và đó là nuôi ăn 10 người nghèo theo cái mức lượng trung bình và các mà các ngươi dùng để nuôi gia đình, hoặc các ngươi may quần áo cho họ, hoặc là giải phóng một người nữ nô lệ. Tuy nhiên, nếu người nào không có điều kiện cho các việc làm đó thì phải nhịn chay 3 ngày liên tục. Đó là các kaffara yamin cho các lời thề nghiêm trọng mà các ngươi đã phạm. Các ngươi hãy coi chừng lời thề của các ngươi. Allah giải thích rõ các lời mặc khải của Ngài để may ra các ngươi biết tạ ơn Ngài. Thì cái bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là chúng ta phải luôn kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala trong mọi vấn đề. Bài học thứ hai đó là chúng ta người nào mà định làm một cái gì, một việc làm gì đó mà nó trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala thì chúng ta chớ làm. Và nếu như chúng ta thề làm điều đó thì chúng ta hãy dùng hình thức kaffara yamin và không làm cái điều bất tuân đó, hiểu không ạ? Thì đó là hadith, và hadith cuối cùng inshallah. Hadith số 73. Ông Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radiyallahu anhu thuật lại: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói khi người thuyết giảng trong bài khutbah chia tay, người nói: ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa at'imu dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu at-Tirmidhi. Nabi nói: các ngươi hãy kính sợ Allah, thượng đế của các ngươi. Các ngươi hãy thực hiện năm lễ nguyện Salat của các ngươi. Các ngươi hãy nhịn chay tháng Ramadan của các ngươi. Các ngươi hãy lấy tài sản của các ngươi xuất Zakat. Và các ngươi hãy dâng lời người lãnh đạo của các ngươi. thì các ngươi sẽ vào thiên đàng của Thượng Đế của các ngươi. Bài học từ Hadith. Lòng tức qua, bài học thứ nhất đó là lòng tức qua là nền tảng và cơ sở cho mọi việc làm. Tức qua là điều kiện để được vào thiên đàng. Bởi trong Hadith, Nabi đã bắt đầu bằng cái điều thứ nhất. Điều đầu tiên đó là gì? Các ngươi hãy kính sợ Allah. Hầu như trong Quran, Allah cũng đều khi nói đến cái điều gì, Allah đều nói Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Allah đều bảo những người có đến phải tin tưởng rồi phải kính sợ Allah. Sau đó Allah mới khi chúng ta làm cái này và làm cái này, phải không ạ? Thì ở đây cũng vậy. Như vậy, lòng tức qua là cái nền tảng và cơ sở cho một cái việc làm khác. Và bài học cuối cùng của Hadith đó là việc tuân thủ theo cấp lãnh đạo, đó là những cái người cấp trên, những cái người mà có đức tin, mà họ có quyền hành trong coi những cái vụ việc của người có Muslim, chẳng hạn như Hakim, Imam, thẩm phán, là Qadi. Thì việc mà tuân thủ theo họ đó là điều bắt buộc, là cái điều wajib đối với mọi tín đồ Muslim chúng ta. Thì tuân thủ ở đây là tuân thủ theo đường lối của Islam, chứ không phải là tuân thủ theo cái việc làm sai trái, việc làm nghịch lại cái mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu như một cái vị imam nào đó, một cái vị hakim nào đó, một cái vị lãnh đạo nào đó bảo chúng ta làm ngược lại với đường lối của Islam thì chúng ta không được phép tuân theo họ. Thì đó là cái bài học của đêm hôm nay về cái lòng tất qua. Thì những gì Usman nói đúng, thì đó là những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala muốn bảo vệ cái ánh sáng nuốt của Ngài. Còn những gì mà Usman nói có sai sót, mắc lỗi, thì đó là do chính cái sự sơ suất và thiếu sót của Usman trong nói cũng như trong suy nghĩ. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cái cuộc hội ngộ của chúng ta thành một cái cuộc hội ngộ tốt đẹp, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.